công đức tạo tượng Phật rất lớn. Trong Đại Tạng Kinh có kinh tạo tượng công đức, quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Bạn sẽ hỏi tại sao tượng đúc có thể tồn tại lâu dài, tượng vẽ làm cho người ta nhìn thấy, bèn gieo hạt giống thành Phật. Họ nhìn thấy tượng Phật, Bồ Tát đem những hạt giống của thập pháp giới chứa trong A Lại Gia thức của họ, khởi lên hạt giống của Phật pháp giới, của Bồ Tát pháp giới. Công đức, phước đức thế gian và xuất thế gian, có thứ nào lớn hơn công đức, phước đức này? Trong A Lại Gia thức của mọi chúng sanh chứa đầy hạt giống của mười pháp giới. Trong mười pháp giới ấy, chúng ta thọ sanh pháp giới nào, sanh sống trong pháp giới nào, thì phải coi một niệm, niệm đầu, một niệm cuối cùng lúc lâm chung là niệm gì. Nếu một niệm lúc lâm chung là niệm Phật thì họ sẽ sanh vào pháp giới Phật. Một niệm cuối cùng lúc lâm chung là niệm Bồ Tát thì họ sẽ sanh vào pháp giới Bồ Tát. Hiểu rõ được đạo lý này thì mới biết việc tu phước trong nhà Phật là chẳng thể nghĩ bàn. Công đức tạo tượng đâu phải là mê tín. Không những không mê tín, đó còn là trí huệ chân thật, phước báo vô lượng. Bức tượng này không những làm cho mình được phước, phàm những người có duyên nhìn thấy đều khơi dậy hạt giống Phật Bồ Tát trong tám thức điền của họ. Nhìn một lần cũng giống như sạc điện một lần, phóng quang một lần. Phải biết lần phóng quang này vô cùng hy hữu, khó gặp. Vì nếu họ không được thân người, chẳng gặp Phật pháp, họ chẳng có duyên này, cơ hội này. Tuy trong tám thức điền có hạt giống Phật, nhưng chẳng có duyên dẫn dắt hạt giống ấy ra. Người tạo phước, phía trước có nói nạn đúc tạo tượng Phật Bồ Tát, vẽ hình tượng Phật Bồ Tát. Có thể dẫn dắt rất nhiều chúng sanh ánh quang minh quý báu nhất trong A Lại Gia thức. Phải thường dẫn khởi ánh quang minh này, khoảng cách tu hành chứng quả của kẻ ấy sẽ rút ngắn. Họ thành Phật thành Bồ Tát, chứ gì nghĩ coi họ sẽ độ biết bao nhiêu chúng sanh. Những chúng sanh được họ độ, trong nhân địa chúng ta giúp họ tu một chút phước này, thì chúng ta cũng được thơm lây, có duyên với Phật Bồ Tát. Huống chi tự mình tu hành, tự mình trước hình tượng Phật Bồ Tát cung kính hành lễ, cúng dường hương hoa, biểu diễn cho kẻ khác coi. Đặc biệt là những người không tin tưởng, họ nhìn chúng ta chẳng mê tín, chẳng ngu si, cũng chẳng ngờ nghệch. Tại sao khi gặp hình tượng của Phật Bồ Tát lại kính lại như vậy? Khi họ nhìn thấy, đôi khi họ cũng sẽ thắc mắc, hỏi tại sao mình lại làm vậy. Đây tức là cơ hội giáo dục. Bạn có thể giải thích công đức, lợi ích của việc này. Đó chính là cơ hội giáo dục. Phật giáo ở Trung Quốc, những chùa chiền ở các huyện, các thị trấn, thậm chí những đạo tràng ở trong thương trấn có lịch sử. Những đạo tràng có giá trị nghệ thuật hiện nay được chính phủ mở rộng cho khách du lịch tham quan. Bạn phải biết công đức này bao lớn. Rất nhiều khách du lịch ngoại quốc cả đời chưa từng tiếp xúc đến Phật Pháp, chưa từng thấy hình tượng Phật Bồ Tát. Họ du lịch đến nơi đó thấy được trong A Lại Gia Thất đã được trồng hạt giống Phật Bồ Tát, được lợi ích thù thắng. Chúng ta chẳng có cách gì nói hết, nhưng người thế gian chẳng biết. Trên đây là nói về nhìn tượng nghe danh. Nếu có Phật tử thông hiểu Phật Pháp, bất luận là tại gia xuất gia, có thể mượn cơ hội này giới thiệu rõ ràng sự tiêu biểu Pháp của hình tượng Phật Bồ Tát, thì họ được lợi ích ngay trong hiện tại, chẳng phải đời sau, đời sau nữa. Hiện tại liền được lợi ích. Cũng như nói đến đó du lịch tham quan là đến đó đi học. Bạn lên lớp giảng cho họ, họ trả tiền đi du lịch cũng như trả học phí. Học phí này chẳng lãng phí. Chúng ta nhận học phí rất thấp, họ đạt được lợi ích thật to lớn. Đây là tại sao trong những trường hợp này chúng ta phải làm thật đúng như Pháp. Chúng ta đang diễn kịch, biểu diễn cho những người chưa học Phật coi, làm cho họ sanh tâm cung kính, cho họ khởi lên nghi vấn. Sau đó chúng ta giải đáp cho họ. Chúng ta giải đáp cho một người, rất nhiều khách du lịch ở đó có thể xúm lại nghe. Trong trường hợp này phải biết biểu diễn. Nếu chẳng có người hỏi thì tìm một người biết tràn về Phật Pháp, hẹn trước ở đó, nói với người ấy: tôi biểu diễn. Bạn lại đó nêu câu hỏi, hát tuồng cho người ta coi, cho người ta nghe. Cách hỏi này trong kinh gọi là hỏi làm lợi ích hữu tình. Họ không hiểu, họ có thể hỏi thì tốt. Nếu không có người hỏi thì một người trong nhóm chúng ta nêu câu hỏi, hỏi để đem lại lợi ích cho kẻ khác. Cho nên những chùa chiền đạo tràng này ở Trung Quốc là lớp học cho toàn thế giới. Đây là sự cống hiến của Phật Pháp Đại Thừa cho nhân dân trên toàn thế giới. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này, sau đó bạn mới hiểu được công đức lợi ích thù thắng. Những nhà từ thiện thế gian tuyệt chẳng thể sánh nổi. Nhà từ thiện giúp đỡ người ta chỉ trong một đời, Phật Pháp giúp cho người ta nhiều đời nhiều kiếp. Lợi ích ấy làm sao sánh nổi. Do đó quả báo đương nhiên cũng chẳng giống nhau.